Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự hôm nay thứ Tư ngày 21 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt những người thực hiện chương trình, xin được gửi tới các đồng nghiệp lời chúc sức khỏe, có nhiều hơn nữa các ý tưởng và đam mê với nghề. Chương trình thời sự hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Quốc hội thảo luận dự thảo luật đất đai sửa đổi. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự sinh hoạt thường kỳ với câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên. Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Lãnh đạo tỉnh, các đơn vị chúc mừng ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với đoàn công tác đánh giá chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn. Phóng sự, báo chí Thái Nguyên tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 trong ngày 21 tháng 6, Quốc hội dành toàn bộ thời gian làm việc để thảo luận ở hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn tham dự nội dung của chương trình làm việc. Trước đó, ngày 9 tháng 6 năm 2023, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi, kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự án luật và báo cáo thẩm tra dự án luật. Đến nay đã có hơn 12 triệu lượt ý kiến góp ý đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Các nội dung được nhân dân quan tâm góp ý tập trung vào những vấn đề như bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất thu hồi, tạo sự đồng thuận, giảm khiếu kiện, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong tổ chức thực thi. Đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã bổ sung quy định để tăng trách nhiệm của nhà nước trong thực hiện. Về nội dung phiên thảo luận, đã có 170 đại biểu đăng ký phát biểu ý kiến về các nội dung như tính đồng bộ với các luật có liên quan, cơ chế xác định giá đất, cơ chế thu hồi đất, nguyên tắc bồi thường và tái định cư, cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Theo chương trình làm việc, ngày 22 tháng 6, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua một số luật và nghị quyết.
Ngày 21 tháng 6, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự buổi sinh hoạt thường kỳ với câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh đến các đại biểu về kết quả hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tại hội nghị, Ban Bí thư tập trung đánh giá sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư qua nửa nhiệm kỳ, những định hướng nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ, trong đó tập trung vào một số nội dung về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Các bài học được rút ra, phương hướng thời gian tới, công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ mới. Hội nghị đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa 13 và xem xét một số vấn đề quan trọng khác. Thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, hoạt động phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, tiếp tục biến động, khó dự báo. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo tập trung quyết liệt của tỉnh, cùng với sự đoàn kết đồng lòng và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nên tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Về quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thái Nguyên đã tập trung thực hiện quy hoạch tỉnh và là tỉnh thứ 5 trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ thông qua. Đây là nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương để phấn đấu phát triển, xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc, thân thiện, bền vững, trở thành một trong những tỉnh phát triển ở miền Bắc. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thông tin về tiến độ dự án tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc, dự án đường Vành Đai 5, dự án đầu tư xây dựng sân vận động tỉnh, dự án đường Hồ Núi Cốc, các khu cụm công nghiệp và các dự án quan trọng khác của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh vai trò quan trọng của các thành viên câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên và mong tiếp tục nhận được sự theo dõi, quan tâm, ủng hộ, đồng hành của câu lạc bộ, đồng thời nhận được nhiều ý kiến, sáng kiến của các thành viên trong câu lạc bộ để Thái Nguyên tiếp tục phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong thời gian tới. Các thành viên câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên rất phấn khởi với những kết quả nổi bật của tỉnh trong thời gian qua và đánh giá cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh mà đứng đầu là đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã luôn năng động, sáng tạo, quyết đoán. Những vấn đề lớn được các cấp chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển.
Cũng trong ngày hôm nay, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự và phát biểu chúc mừng tại hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023. Tham dự có đồng chí Phạm Thái Hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các ban ngành đoàn thể và 50 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số được biểu dương, khen thưởng là những điển hình tiên tiến, đại diện cho trên 800 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn đã thông tin những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là việc thực hiện các chính sách dân tộc của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh thành tích chung ấy có cống hiến của đội ngũ những người có uy tín trong đồng bào dân tộc. Những người đã vận động nhân dân hiến hàng nghìn mét vuông đất làm đường giao thông mới, xây dựng các công trình phúc lợi. Những người đã tiên phong tạo ra các mô hình kinh tế trang trại tổng hợp, nâng cao đời sống cho bà con tại các vùng dân tộc. Những người góp phần tích cực xây dựng khối đại đoàn kết, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, đấu tranh lại các tà đạo, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Đồng chí mong muốn đội ngũ những người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số của tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là những hạt nhân tích cực giúp các ngành chức năng vận động quần chúng tham gia xây dựng phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là khơi dậy và hun đúc tinh thần, ý chí vượt khó trong đồng bào các dân tộc vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống và xây dựng nông thôn mới. Tại hội nghị, 50 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên.
Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vũ Duy Hoàng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phạm Văn Thọ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban ngành, cơ quan đơn vị đã đến tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Thăm và chúc mừng báo Thái Nguyên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh nói chung, báo Thái Nguyên nói riêng. Đồng chí mong muốn báo Thái Nguyên tiếp tục phát huy tốt vai trò là một trong những cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, đưa thông tin nhanh nhạy, chính xác, kịp thời định hướng dư luận, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.
Đại diện các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các cơ quan ban ngành đoàn thể, đơn vị địa phương đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những năm qua cùng với đội ngũ những người làm báo của tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã luôn nỗ lực kế thừa, phát huy để trưởng thành, hòa nhập vào dòng chảy của thời đại và trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng bộ, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát huy truyền thống của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong chặng đường 98 năm đã qua, đội ngũ những người làm báo Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tiếp tục giữ vững và phát huy giá trị truyền thống của nơi cội nguồn báo chí cách mạng Việt Nam, nỗ lực cống hiến, đóng góp nhiều hơn vào sự lớn mạnh của nền báo chí nước nhà nói riêng, sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước nói chung.
Chiều nay, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Liên bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và Ngân hàng Thế giới nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2022, giai đoạn 2016-2022 tại tỉnh Thái Nguyên. Theo báo cáo, các chỉ số đầu ra so với mục tiêu kế hoạch chương trình đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch với trên 13.300 đấu nối cấp nước được hoàn thành, vượt mục tiêu trên 800 đấu nối, hoàn thành gần 7.200 đấu nối bền vững, vượt mục tiêu trên 1.900 đấu nối, 48 trạm y tế có công trình cấp nước và vệ sinh, hoàn thành 94 công trình cấp nước vệ sinh trường học, vượt 31 công trình, 100% số xã nằm trong chương trình đạt xã vệ sinh toàn xã, trên 5.200 nhà tiêu được hỗ trợ hoặc xây mới nhà vệ sinh. Đến nay, chương trình đã giải ngân vốn đạt gần 99%, vốn đối ứng đạt trên 91%. Đánh giá cao hiệu quả bước đầu mà các dự án công trình mang lại, đặc biệt kết quả triển khai tại Thái Nguyên là kinh nghiệm đối với 21 tỉnh, thành phố thuộc dự án. Đoàn công tác đưa ra một số khuyến nghị để đảm bảo tính hiệu quả, tính bền vững của các công trình sau đầu tư. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng các công trình cấp nước và vệ sinh trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh quan tâm làm tốt những khuyến nghị của đoàn công tác, tăng cường kiểm tra hướng dẫn các địa phương về công tác quản lý khai thác các công trình cấp nước, chủ động bố trí vốn để đầu tư sửa chữa nâng cấp, mở rộng các công trình theo phân cấp, xây dựng cơ chế quản lý vận hành, quản lý thu chi tài chính theo quy định, phương án giá bán nước, đảm bảo công trình hoạt động hiệu quả, bền vững, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao hành vi vệ sinh cộng đồng. Thưa quý thính giả, cách đây 98 năm, ngày 21 tháng 6 năm 1925, tờ báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. 98 năm qua, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, song báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, tạo ra những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân ta. Đi cùng với sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Thái Nguyên tự hào với truyền thống là nơi cội nguồn cách mạng, cái nôi của nền báo chí cách mạng Việt Nam, nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam và trường dạy làm báo đầu tiên mang tên Huỳnh Thúc Kháng cùng nhiều sự kiện báo chí khác. Báo chí Thái Nguyên đã không ngừng phát triển, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng là một công cụ, một vũ khí sắc bén của cấp ủy chính quyền trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Bài viết của phóng viên Thu Trà đề cập rõ hơn nội dung này.
Mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo Thái Nguyên, cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, chuyên mục nhận diện của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên với những bài viết, phóng sự, phản ánh không chỉ thể hiện trách nhiệm của người làm báo khi góp phần lan tỏa thông tin tích cực, bài trừ thông tin xấu độc, mà quan trọng hơn, từ đó tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân biết sàng lọc thông tin, tạo môi trường thông tin lành mạnh. Ông Phan Hiến, Bí thư chi bộ tổ dân phố 22, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nhận thấy:
trong thời gian qua, báo chí cách mạng của nguồn thông tin của tỉnh Thái Nguyên rất là tốt. Tôi cho là đã kịp thời tuyên truyền bảo vệ cái nền tảng tư tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất là tốt, rất có ích trong cái việc giúp các cấp ủy đảng cơ sở như chúng tôi nắm bắt và định hướng dư luận.
Thông tin về các vụ biến tướng của việc bán hàng đa cấp, lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tin giả, bôi nhọ tổ chức, cá nhân gây hoang mang, bất ổn trong đời sống xã hội. Các cơ quan báo chí của tỉnh đã có nhiều tuyến bài phản ánh chân thực về những hiện tượng này, cung cấp thông tin để người dân hiểu rõ, cảnh giác, đồng thời giúp cơ quan chức năng triệt phá, xóa bỏ. Đồng chí Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thái Nguyên khẳng định:
trong thời gian qua thì có phải nói rằng là các cơ quan báo chí của tỉnh, trong đó là trọng tâm là Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, Tạp chí Văn nghệ, Trung tâm Thông tin của tỉnh, các cơ quan báo chí có văn phòng thường trú trên địa bàn đã thực hiện rất là tốt cái chức năng nhiệm vụ là tuyên truyền, định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội, tạo lên một cái phong trào, khơi lên một cái sự khát vọng vươn lên trong toàn thể xã hội, trong cuộc sống, đóng góp rất là tích cực vào cái sự phát triển kinh tế xã hội địa phương để đảm bảo cái an ninh trật tự trên địa bàn.
Để có được những tác phẩm báo chí này, bên cạnh kinh nghiệm, kỹ năng thì việc sẵn sàng chấp nhận gian khó, thử thách, thậm chí là hiểm nguy của mỗi nhà báo để có được những tác phẩm báo chí được đông đảo công chúng đón nhận. Nhà báo Nông Văn Đồng, trưởng phòng thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và nhà báo Hồng Tâm, báo Thái Nguyên cho biết:
báo chí nói chung đã yêu cầu tính chính xác rất cao, thì đối với chuyên mục mang tính chính luận cao này, tính chính xác còn phải đề cao hơn nữa. Thứ hai đó là cái tính trực diện. Các nội dung được phản ánh, được tuyên truyền nhằm đấu tranh trực diện với các cái quan điểm sai trái thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thứ ba nữa đó là tính kịp thời. Thứ tư nữa đó là cái tính lan tỏa.
Các cái đề tài liên quan đến các cái nội dung này, một là rất là khó và nhạy cảm. Thế nên là để mà tuyên truyền đạt hiệu quả đúng và trúng thì bản thân phóng viên thì phải tích lũy kiến thức, cần phải phối hợp chặt chẽ với các cái cơ quan chuyên môn, các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng như lực lượng công an và lực lượng vũ trang để tham khảo ý kiến, để có những cái định hướng đúng trúng và có đúng định hướng tuyên truyền.
Đồng hành cùng với sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Thái Nguyên những năm qua đã luôn đồng hành bám sát định hướng chính trị của Đảng, ngày càng khẳng định vai trò là kênh thông tin quan trọng, là phương tiện, là công cụ đắc lực giúp Đảng, Nhà nước trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh:
các cơ quan báo chí và truyền thông thì được xác định là một mặt trận tư tưởng của Đảng, đồng thời là kênh truyền thông đa phương tiện. Chính vì thế mà chúng tôi đánh giá rất cao các cơ quan truyền thông của Thái Nguyên đã thực hiện tốt cái công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt, rồi định hướng dư luận xã hội, rồi là tham gia giám sát và phản biện xã hội, và đồng thời là thực hiện rất tốt cái chức năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Qua đó đã góp phần trong việc phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ trong sạch và vững mạnh.
Báo chí Việt Nam đang được quy hoạch lại và chuyển hướng theo phương thức đa phương tiện và mô hình tòa soạn hội tụ. Không nằm ngoài xu thế chung của báo chí cả nước, báo chí Thái Nguyên đã, đang và sẽ không ngừng đổi mới để theo kịp xu thế, đặc biệt là tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà báo giỏi nghề, có bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, nhiệt tâm, nhiệt thành với nghề.
Bắc, nơi Bắc Hồ năm xưa dẫn đoàn con đi đánh giặc, Đảng bắn sinh ra những người làm báo chúng ta, đưa thông tin đến khắp nơi gần xa.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên trời mây thay đổi, đêm có lúc có mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, trời mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Thời sự 106.5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự với những nội dung đáng chú ý khác. Ngày 21 tháng 6, Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Làng nghề tỉnh, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phú Lương tổ chức hội nghị trao đổi các giải pháp bảo tồn và phát triển làng nghề chè truyền thống trên địa bàn huyện Phú Lương năm 2023. Huyện Phú Lương hiện có 45 làng nghề truyền thống, đều duy trì hoạt động tốt, thực hiện các quy trình sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo chất lượng. Huyện Phú Lương đã phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức tập huấn sản xuất cho các làng nghề, tổ chức cho các làng nghề tham gia trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại các lễ hội và hội chợ. Tuy nhiên, hiện nay các làng nghề chè truyền thống vẫn đang gặp khó khăn như phát triển chưa có tính bền vững, chưa được đầu tư chiều sâu, quy mô sản xuất phân tán, nhà xưởng, công nghệ, thiết bị sản xuất đơn giản, mang tính thủ công, chất lượng sản phẩm chưa cao. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, trao đổi, chia sẻ những khó khăn vướng mắc. Đại diện các làng nghề, hợp tác xã cũng mong muốn có thêm hội thảo, tập huấn về khoa học kỹ thuật chuyên sâu đến với người dân, đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển sản xuất, kết nối với các đơn vị có uy tín, thương hiệu để tiêu thụ sản phẩm cho người dân làng nghề. Thông qua các ý kiến trao đổi của đại diện các làng nghề, hợp tác xã, lãnh đạo Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên, Hiệp hội Làng nghề tỉnh, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phú Lương đã trao đổi giải đáp những thắc mắc của các đại biểu và định hướng phát triển các làng nghề trong thời gian tới.
Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đã tổ chức thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 tại hai xã Hoàng Đông, Hà Thượng, huyện Đại Từ. Thực hiện mục tiêu hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong năm nay, thời gian qua, hai xã Hoàng Nông, Hà Thượng đã tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, tập trung nâng cao thu nhập cho người dân. Tổng kinh phí đã huy động của xã Hoàng Nông là gần 40 tỷ đồng và xã Hà Thượng là trên 60 tỷ đồng. Sau khi thẩm định hồ sơ và đi kiểm tra thực tế, các thành viên trong đoàn thẩm định đã tập trung thảo luận, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với hai xã, đề nghị các xã bổ sung và hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh để xem xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố Sông Công khóa 8 nhiệm kỳ 2021-2026 vào trung tuần tháng 7 tới, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Sông Công tổ chức cho đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử tại 10 trên 10 xã phường trên địa bàn. Các đơn vị xã phường đồng thời tổ chức tiếp xúc cử tri tại đơn vị. Tại các hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố và địa phương 6 tháng đầu năm, được nghe thông tin về kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 8 nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri các xã phường đã kiến nghị tới đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương như tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu cụm công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án dân cư, khu đô thị, vấn đề quy hoạch đất đai, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tăng cường quản lý các cơ sở dạy thêm dịp hè. Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã trao đổi làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền được các đại biểu tiếp thu, tổng hợp để gửi tới kỳ họp sắp tới và chuyển các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.
Ngày 21 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố, 6 tháng qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do bối cảnh suy thoái kinh tế chung của thế giới và trong nước, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng với sự đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, nên tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn có nhiều tích cực, công tác cải cách hành chính đạt kết quả cao. Kết quả chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành địa phương của thành phố Thái Nguyên năm 2022 đều đứng thứ nhất của tỉnh. Văn hóa xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hội. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đã đề ra. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới. Ngoài những nội dung trên, hội nghị cũng tập trung thảo luận và cho ý kiến vào một số dự thảo báo cáo tờ trình quan trọng khác dự kiến trình đại hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy và kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố được tổ chức trong thời gian tới.
Ngày 20 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Lương tổ chức hội nghị lần thứ 10 tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023, sơ kết 3 năm triển khai xây dựng mô hình thực hiện cuộc vận động giai đoạn 2020-2023. Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã hỗ trợ xây dựng 56 nhà đại đoàn kết và sửa chữa 1 nhà. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc huyện tiếp nhận phân bổ hỗ trợ xây dựng 33 nhà đại đoàn kết với kinh phí trên 1,5 tỷ đồng. Kết nối với các mạnh thường quân làm 6 nhà, mỗi nhà trị giá khoảng 150 triệu đồng, ra mắt 23 mô hình khu dân cư tự quản. 6 tháng cuối năm, Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, quan tâm đến công tác phát triển Đảng và đảng viên, kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, từ đó tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân cảnh giác với những thông tin sai lệch phát tán trên mạng xã hội.
Ngày 20 tháng 6, Ban chỉ đạo 35 thành phố Phổ Yên tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Phổ Yên đã xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của nhân dân trong đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, các hành vi chống phá nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện đăng tải trên 8.000 tin bài tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Thời gian tới, Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục xây dựng và duy trì hoạt động các trang nhóm, tập trung công tác tuyên truyền, đẩy mạnh đấu tranh các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý các thông tin sai sự thật, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của các thành viên Ban chỉ đạo 35. Nhân dịp này, Đảng bộ thành phố Phổ Yên tặng giấy khen cho 7 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Thưa quý thính giả, thời gian qua, hoạt động của các loại hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, nhất là tại địa bàn các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điển hình như dự án Hợp tác xã liên kết với hộ nông dân để phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững tại Hợp tác xã Bò Mông số 11, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ đã bước đầu mang lại hiệu quả, giúp nhiều hộ nghèo có thu nhập ổn định, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận của phóng viên Trịnh Phương.
Sinh năm 1991, chị Nguyễn Thị Lý ở xã Văn Lăng là xã vùng cao của huyện Đồng Hỷ, đa số đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Cả hai vợ chồng chị không có công việc ổn định, nhà xa trung tâm nên các con đi học cũng vất vả. Từ khi tham gia vào Hợp tác xã Bò Mông số 11, chị cùng hai con sống tại Hợp tác xã. Hai vợ chồng có thu nhập ổn định, các con cũng được học hành đầy đủ hơn. Chị chia sẻ.
Đây đều việc hơn, cứ 200 nghìn một ngày. Còn trên nhà mình kia thì nếu mà đi khai thác keo kia thì mưa là không đi được. Đường bên nhà em nó mưa, trời mưa khổ lắm. Nếu mưa to còn trôi cả cầu cũng không đi được ý. Mưa to là đa phần con em phải nghỉ. Trong đây thì nó thuận lợi hơn mà con cái mình nó đi học đều hơn.
Hợp tác xã Bò Mông số 11 được thành lập từ năm 2019 tại xã Văn Lăng với 8 thành viên, chủ yếu chăn nuôi bò, với số vốn khởi điểm 2 tỷ đồng. Đến nay, hợp tác xã phát triển gồm 2 tổ hợp tác chăn nuôi bò và sản xuất chè. Trong đó, tổ hợp tác chăn nuôi bò có diện tích khoảng 5 hectare, gồm khu chăn nuôi, khu du lịch trải nghiệm và khu vườn đồi, với 30 thành viên tham gia, 130 con bò thương phẩm và bò giống. Còn tổ hợp tác sản xuất chè có diện tích 20 hectare, 20 thành viên tham gia. Bên cạnh đó, hợp tác xã cũng mở thêm một khu dịch vụ nhà sàn tại ngay khuôn viên của đơn vị để người dân và du khách có thể lựa chọn sản phẩm cũng như phục vụ nhu cầu ăn uống tại chỗ cho du khách khi đến đây. Chị Nguyễn Thị Trang chia sẻ về ý tưởng ban đầu khi thành lập hợp tác xã.
Cái vùng của mình là vùng dân tộc đồng bào người Hơ Mông sinh sống rất nhiều. Ta mỗi một gia đình người ta đều có 1 đến 2 con bò. Người ta đã hiểu biết sẵn về con bò như thế và cái lợi thế do tự nhiên. Ví dụ như cái mùa mà nó nhiều cỏ như này, bà con là trồng ngô, trồng lúa rất là nhiều, phụ phẩm trong nông nghiệp rất là nhiều. Mà cái phụ phẩm đó thì ví dụ như khi mà trồng ngô đến vụ được thu ấy, thì mình lại tận dụng lại những cái phụ phẩm như cây ngô, cây lúa mình đưa vào ủ chua hoặc phơi khô để dành làm thức ăn cho cái mùa thiếu cỏ. Đấy là mình cũng nghĩ đấy nó là một cái lợi thế mà khi mà mình quyết định để thành lập hợp tác xã.
Tháng 9 năm 2022, thực hiện dự án hợp tác xã liên kết với hộ nông dân để phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững. Thông qua Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, hợp tác xã được Quỹ Thiện tâm của tập đoàn Vingroup hỗ trợ cho vay bò giống qua hình thức kết nối giữa hợp tác xã và các thành viên liên kết là hộ nghèo. Tổng số đàn bò được hỗ trợ cho vay là 50 con trị giá 1 tỷ đồng. Hợp tác xã đã liên kết và thu hút thành viên, các hộ nghèo làm việc tại hợp tác xã, thu mua cỏ cho các thành viên và người dân trong vùng. Đàn bò sau khi sinh sản, hợp tác xã chia cho các hộ thành viên tham gia dự án, mỗi hộ 1 con bê để phát triển sản xuất. Đây là cách tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định, bền vững cho hộ nghèo ngay từ ban đầu. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ cho rằng
đây là một cái mô hình mà phát triển kinh tế tập thể đầu tiên của trên địa bàn xã Văn Lăng chúng tôi. Chúng tôi thấy rằng là có nhiều những cái hoạt động rất là thiết thực để cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số có cái cơ hội để tiếp cận, học hỏi các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào chăn nuôi cũng như là các cái mô hình phát triển kinh tế tập thể tại địa phương. Từ đó để nhân rộng mô hình trên địa bàn xã để nhằm phát triển các cái hoạt động kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Thời gian tới, chị Nguyễn Thị Trang, giám đốc hợp tác xã Bò Mông số 11, mong muốn hợp tác xã sẽ phát triển thêm các ngành nghề để giải quyết thêm việc làm thường xuyên cho các hộ tham gia và thu hút thêm nhiều hộ nữa.
Mình cũng mong muốn là cùng với cái sự tăng trưởng ở trong của hợp tác xã về nội lực thì cái số lượng đàn bò nó cũng sẽ tăng lên và tới đây cũng mong muốn là phát triển thêm một cái sản phẩm ô cốp và cùng với cái mô hình đó là bán hàng tại chỗ như thế này cũng mong muốn là hợp tác xã mình là một cái điểm đến hứa hẹn của địa bàn xã Văn Lăng cũng như của huyện Đồng Hỷ tới đây cũng sẽ đón được thêm khách mà quan tâm đến cái mô hình chăn nuôi hoặc quan tâm đến cái cuộc sống của đồng bào.
Mô hình liên kết sản xuất như đang triển khai tại hợp tác xã Bò Mông số 11 góp phần đáng kể vào việc khắc phục nhược điểm của quy mô kinh tế hộ nhỏ lẻ, phát huy được các lợi thế thế mạnh của kinh tế hợp tác xã, tạo mô hình phát triển kinh tế bền vững, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con xã viên cũng như những hộ dân liên kết bên ngoài, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là cơ sở để đào tạo kỹ thuật chăn nuôi và cung cấp con giống tốt cho người dân trong vùng, góp phần hoàn thành tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Tiếp tục chương trình thời sự là bản tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo trời có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Riêng khu vực Tây Bắc 28 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực đồng bằng có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ trời có mây, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đến đây cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Hà Thắng, những người thực hiện Trịnh Phương, Thu Hằng, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.